Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 19 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu cuộc đời cha Antonio Lully, chứng nhân đức tin của Giáo hội Công giáo tại Albany. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ông Dốt nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tân giám mục tăng cường đời sống nội tâm, kết hiệp với Chúa để có thể chu toàn sứ mạng mục tử. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 18 tháng 9, dành cho các tân giám mục thuộc Bộ Giám mục và Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương về Roma tham dự khóa bồi dưỡng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục Mark Ouellet và Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Trong bài huấn dụ dài, Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều khía cạnh của đời sống và sứ vụ giám mục, đặc biệt là sự hiện diện giữa đoàn chiên. Ngài nói, tôi cảm thấy nghĩa vụ phải nhắc nhở cho các vị mục tử của giáo hội về mối liên hệ không thể tách rời giữa sự hiện diện bền vững của giám mục và sự tăng trưởng của đoàn chiên. Mỗi công trình cải tổ đích thực của giáo hội Chúa Kitô bắt đầu bằng sự hiện diện. Từ sự hiện diện của Chúa Kitô không bao giờ thiếu, nhưng cũng từ sự hiện diện của vị mục tử cai quản nhân danh Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để ở lại hoàn toàn trong các giáo phận của anh em, cần luôn luôn ở lại trong Chúa và đừng trốn chạy Chúa. Cần ở lại trong lời Chúa, trong thánh thể của người, trong những điều thuộc về Chúa Cha và nhất là trong thập giá của Chúa. Đừng dừng lại qua đường nhưng ở lại lâu trong Chúa, như ngọn đèn không tắt trước nhà tạm trong các nhà thờ chính tòa huy hoàng của anh em, hoặc trong các nhà nguyện tầm thường, cũng vậy trong cái nhìn của anh em, đoàn chiên không thiếu cuộc gặp gỡ với ngọn lửa của Chúa phục sinh.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc nhở các giám mục nuôi ảo tưởng vì cám dỗ muốn thay đổi dân. Anh em hãy yêu mến dân mà Thiên Chúa ban cho anh em, cả khi họ đã phạm những tội tày đình. Anh em đừng mệt mỏi kêu lên cùng Thiên Chúa để xin ơn tha thứ cho họ và một khởi đầu mới. Tôi khuyên nhủ anh em hãy vuông trồng nơi mình trong tư cách là cha và là chủ chăn, một thời gian nội tâm, trong đó anh em có thể dành chỗ cho các linh mục của anh em, tiếp đón, lắng nghe và hướng dẫn họ. Tôi muốn anh em là những giám mục người ta có thể tìm đến và tiếp xúc được, không phải bằng bao nhiêu phương tiện truyền thông mà anh em sở hữu, nhưng bằng khoảng không gian nội tâm mà anh em dành để đón tiếp con người với những nhu cầu cụ thể của họ, trao ban cho họ đầy đủ giáo huấn của giáo hội, chứ không phải một danh sách những điều phải than phiền. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói với các tân giám mục rằng, xin anh em vui lòng đừng sa vào chức cám dỗ hy sinh tự do của anh em bằng cách bao quanh mình với những quần thần, những người ủng hộ. Vì nơi môi miệng của giám mục, giáo hội và thế giới có quyền luôn tìm được tin mừng làm cho chúng ta được tự do.
Roma, lúc 9 giờ sáng hôm qua, Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang ở Roma, nhân lễ giỗ lần thứ 12 của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tại thánh đường này của dòng Camelo Nhật Phép, có mộ của Đức Cố Hồng Y, đồng tế thánh lễ có Đức cha Mario Toso, Tổng thư ký hội đồng và gần 30 linh mục Việt Nam và Ý, trước sự hiện diện của gần 100 người gồm các nữ tu Việt Nam, chủng sinh, tu sinh Việt Nam, một số giáo dân và thân nhân bạn hữu và cộng tác viên của Đức Cố Hồng Y trong hội đồng. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Tucson đã khai triển ý nghĩa các bài đọc thánh lễ. Ngài liên kết những đau khổ mà Đức Hồng Y Francisco đã chịu trong tình trạng tù đầy với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Đức Hồng Y cũng mời gọi mọi người cầu nguyện để án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được tiến hành mau lẹ và tốt đẹp, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002, hưởng thọ 74 tuổi, hồi đầu tháng 7 năm ngoái. Cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y đã được kết thúc trọng thể và toàn bộ hồ sơ được chuyển lên Bộ Phong Thánh để cứu xét.
Vatican, giáo hội sắp có thêm hai vị tông hiển thánh, trước tiên là nữ tu Maria Cristina, Đức Mẹ Vô Nhiễm, tục danh là Adelaide Brando, sáng lập dòng các nữ tu hy tế phạt tạ của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Tiếp đến là cha Joseph Vaz, người Ấn Độ, tông đồ của giáo hội Công giáo tại Sri Lanka. Theo sắc lệnh được Đức Thánh Cha Francisco cho phép, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố hôm 17 tháng 9 vừa qua, nữ tu Maria Cristina sinh tại Napoli, Nam Italia, ngày 1 tháng 5 năm 1856 và qua đời tại Casoria ngày 20 tháng Giêng năm 1906, lúc được 50 tuổi đời. Nữ tu được Đức Thánh Cha John Paul II phong chân phước ngày 27 tháng 4 năm 2003. Còn cha Joseph Vaz, linh mục thuộc dòng Oratorio của Thánh Filippo Neri và là vị sáng lập dòng Oratorio Thánh Giá các phép lạ tại thành phố Goa bên Ấn Độ. Cha sinh tại Benaulin, Ấn Độ ngày 21 tháng 4 năm 1651, thủ phong linh mục năm 1676. Cha sang Sri Lanka, nơi mà người Hòa Lan thuộc công ty Ấn đã trục xuất các thừa sai và đe dọa giết chết bất kỳ linh mục nào còn hiện diện ở đảo này. Cha Vaz âm thầm làm việc mục vụ cho các tín hữu và đi tới tận thủ đô Colombo. Trong số các tác phẩm quan trọng nhất của cha Vaz có bản dịch tin mừng ra hai thứ tiếng Tamil và Sinhala. Cha qua đời tại thành phố Kandy ngày 16 tháng Giêng 1711 và được Đức Thánh Cha John Paul II phong chân phước ngày 21 tháng Giêng năm 1995 trong chuyến viếng thăm của ngài tại Sri Lanka. Bộ Phong Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn việc bỏ phiếu thuận của Hội đồng Hồng Y Bộ Phong Thánh trong khóa họp thường lệ về việc phong thánh cho chân phước Vaz và sẽ triệu tập công nghị Hồng Y để ấn định ngày phong thánh cho cha Joseph Vaz cũng như nữ tu Maria Cristina, Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Ngoài ra giáo hội cũng sắp có thêm hai vị chân phước mới, đó là cha Pio Alberto Del Corona dòng Đa Minh, Tổng giám mục hiệu tòa Sadica, nguyên giám mục giáo phận San Miniato, sáng lập dòng các nữ tu Đa Minh Chúa Thánh Linh, sinh tại Livorno, Italia ngày 5 tháng 7 năm 1837 và qua đời tại Firenze năm 1812. Tiếp đến là nữ tu Maria Elisabetta Tusson, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Mân Côi, sinh tại Beaumont, Canada, ngày 7 tháng 2 năm 1840 và qua đời tại Rimouski, Canada ngày 17 tháng 8 năm 1881. Cả hai vị tôi tớ Chúa trên đây được Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của hai vị.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Anthony Colin Fisher, cho đến nay là giám mục giáo phận Parramatta, làm tân tổng giám mục chính tòa giáo phận Sydney, Australia. Đức tân tổng giám mục Fisher thuộc dòng Đa Minh, năm nay 54 tuổi, đã thành lập Học viện John Paul II về hôn nhân và gia đình ở Melbourne và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Sydney năm 2003. Ngài là trưởng ban tổ chức ở địa phương Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 ở Sydney. Hai năm sau, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Parramatta. Trong nhiệm vụ mới, Ngài kế nhiệm Đức Hồng Y Roger Bell, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Chủ tịch Văn phòng Kinh tế, một cơ quan tân lập của Tòa Thánh.
Lvov, các giáo mục Công giáo Hoa Kỳ hứa hỗ trợ giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Blair Kupic, giám mục giáo phận Spokane, bang Washington, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Mỹ trợ giúp giáo hội tại Đông và Trung Âu đã sang Ukraine và đã nói với công nghị giáo hội Công giáo Đông Phương tại đây rằng, thế giới, giáo hội cần phải đánh giá cao và ủng hộ tự do cũng như các quyền mà anh em đã bảo tồn trong 25 năm qua. dân tộc Ukraine và đặc biệt là các tín hữu, các linh mục và tu sĩ của giáo hội Công giáo đã bị bó buộc tiến vào con đường đau khổ và sóng gió dưới chế độ độc đoán tàn bạo và bị đè nén quá lâu. Anh em có thể chắc chắn rằng giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đứng về phía anh em, để anh em không bao giờ phải đi xuống con đường ấy nữa. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Byzantine đã bị giải tán dưới thời Cộng sản Liên Xô. Đầu năm 1946, nhà nước Xô Viết đã bắt tất cả các giáo mục Công giáo Ukraine và lèo lái một ngụy công nghị, trong đó các giáo mục thân nhà nước phải bỏ phiếu tuyên bố sáp nhập vào giáo hội chính thống Nga. Giáo hội Công giáo chỉ được phục hồi sau khi chế độ Cộng sản tại Ukraine sụp đổ hồi cuối thế kỷ 20. Tuy không nói đến những căng thẳng gần đây giữa Nga và Cộng hòa Ukraine, Đức cha Kupit nói với Hội đồng Giáo hội Công giáo tại đây rằng có những thế lực đang đe dọa giai đoạn khởi đầu còn mong manh của đất nước anh em và việc tái thực hành tín ngưỡng. Tôi hy vọng anh em sẽ coi cuộc viếng thăm của tôi hôm nay tại đây như dấu chỉ tình liên đới của Hội đồng Giáo mục và tái khẳng định mạnh mẽ sự liên kết chúng ta với nhau trong tư cách là những người kế nhiệm các tông đồ.
Roma, hôm 16 tháng 9 vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đưa tin Đức cha Giuse Ngô Sĩ Trân, Tổng giám mục Giáo phận Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã qua đời ngày 25 tháng 8, hưởng thọ 93 tuổi, sau một thời gian dài chịu bệnh. Sự kiện báo Tòa Thánh đưa tin về giám mục Trung Quốc là điều khá họa hiếm. Đức cha Ngô Sĩ Trân sinh năm 1921 tại thành phố Phúc Châu, trong một gia đình Công giáo lâu đời. Ngài gia nhập Tiểu chúng viện năm 1933 khi được 12 tuổi và thụ phong linh mục năm 1949 khi được 28 tuổi do Đức cha William Charles Wynne dòng Lazarus, bấy giờ là giám mục giáo phận Dư Giang. Sau khi thụ phong, trùng vào thời kỳ Đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Hoa Lục, cha Ngô Sĩ Trân phải về nguyên quán làm ruộng. Sau đó, ngài làm đông y sĩ phục vụ tại một số nhà thương ở huyện Linh Chung cho đến năm 1980, là thời kỳ tự do tôn giáo được nới rộng hơn ở Trung Quốc. Năm 1982, ngài trở về giáo phận và bắt đầu làm việc mục vụ tại các cộng đoàn Công giáo ở các huyện Lâm Xuyên, Cửu Giang và Lư Sơn. Đức cha Ngô Sĩ Trân đã thi hành sứ vụ trong thời kỳ khó khăn. Ngài tìm cách bảo đảm sự huấn luyện vững chắc về nhân bản và tu đức cho các chúng sinh và nữ tu trong tổng giáo phận Nam Xương của ngài, sửa chữa và mở lại nhiều nhà thờ, hướng dẫn các cộng đoàn địa phương với lòng nhiệt thành mục tử. Lễ an táng Đức cha Giuse Ngô đã được cử hành ngày 30 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở khu Tùng Bách Hạng, thành phố Nam Xương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài giới thiệu cuộc đời cha Antonio Lully, chứng nhân đức tin của Giáo hội Công giáo tại Albany.
Quý vị thính giả, Chúa Nhật 21 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm nước Albany trong vòng 11 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Đây là quốc gia Âu Châu đầu tiên ngoài Italia được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Ngài như bị thu hút vì quốc gia bé nhỏ, nghèo nhất Âu Châu này và đã từng chịu bách hại khốc liệt nhất dưới thời nhà độc tài Cộng sản Enver Hoxha, người đã biến Albany thành quốc gia duy nhất lập ra hiến pháp chọn chủ thuyết vô thần như quốc giáo. Trong số 6 giám mục và 156 linh mục của Albany hồi năm 1944, có 65 vị tử đạo, gồm 30 vị bị hành quyết và 30 vị khác chết vì bị tra tấn trong tù. 64 linh mục khác chết sau nhiều năm bị tù hoặc bị lao động khổ sai. Trong số 30 linh mục sống sót sau cuộc bách hại, chỉ có một vị không chịu cảnh tù đầy. Hiện nay, Bộ Phong Thánh đang cứu xét hồ sơ xin phong trong phước cho 40 vị tử đạo, trong đó có 2 giám mục, khoảng 30 linh mục thuộc các giáo phận, dòng Francisco, dòng tên, và giáo dân, một chủng sinh và một thỉnh sinh. Cũng có một phụ nữ đã chịu cực hình khủng khiếp. Trong số các linh mục đã chịu gian khổ nhiều vì đức tin, nhưng không chết vì cực hình, người ta phải kể đến cha Anton Lully dòng tên. Thực vậy, trước khi Albany tìm lại được tự do hồi cuối năm 1990, nhiều người vẫn tưởng cha Lully đã chịu tử đạo. Danh sách năm 1989 của dòng tên ghi cha Lully vào số những người mất tích. Trước đó, năm 1983, tờ Thông tin Công giáo Albany ở Hoa Kỳ cho rằng cha Anton Lully đã chết trong một hầm mỏ. Thực ra, vị linh mục này vẫn còn sống cho đến ngày 9 tháng 3 năm 1998 và chỉ bị quên lãng trong các nhà tù của nhà nước Cộng sản Albany bấy giờ.
Cha Anton Lully sinh ngày 15 tháng 6 năm 1910 tại Loja, một làng nhỏ trên miền núi gần thành phố Scutari, Bắc Albany. Gia nhập tiểu trùng viện năm 14 tuổi, rồi vào dòng tên tại tỉnh Gorizia, Đông Bắc Italia năm 1929. Sau một thời gian dạy học tại Scutari và thủ đô Tirana, thầy Lully được thụ phong linh mục năm 1942, lúc 32 tuổi. Năm 1946, sau khi tất cả các linh mục dòng tên Italia bị nhà nước Cộng sản trục xuất khỏi Albany, cha Lully được bổ nhiệm làm giám đốc học viện Savie, kiêm giám đốc giáo hoàng chủng viện Scutari. Nhưng rồi hai cơ sở giáo dục này cũng bị dân quân Cộng sản kéo đến bao vây và tịch thu cùng với 40.000 cuốn sách trong thư viện đạo lớn nhất nước Albany bấy giờ. Cha Lully được bổ nhiệm làm cha sở họ đạo Skreli, cách Scutari 30 cây số. Nhưng ngày 19 tháng 12 năm 1947, cha bị công an nhà nước Albany bắt và trong 7 năm tiếp theo đó, cho đến 1954, cha bị tù về tội gọi là sách động, tuyên truyền chống nhà nước. Về đoạn đường thánh giá này, cha Lully kể lại rằng, họ dẫn tôi tới làng Koplik ở miền núi Scutari. Tại đây tôi bị giam trong một cầu tiêu, chưa hề có ai quét dọn. Tôi sống ở giữa các đống phân như thế trong 8 tháng rưỡi, ngoại trừ những lúc bị đưa ra hỏi cung kèm theo những cuộc tra tấn. Người ta dí dây điện vào hai tai cho điện giật để buộc các tù nhân chúng tôi phải công khai. Trong thời gian bị giam cầm, mỗi ngày chúng tôi chỉ được 600 gram bánh mì và một chút nước lã. Nhiều tù nhân vì đói quá đến độ phải ăn phân và uống nước tiểu. Đêm Giáng sinh năm 1947, cha Lully bị những người canh ngục lột hết quần áo và vòng một sợi dây dưới nách để treo lên. Cha kể lại, tôi bị trần trụi và chỉ chạm tới mặt đất bằng đầu ngón chân. Tôi thốt lên những tiếng kêu và những người lý hình chỉ cởi dây treo tôi sau khi đánh đập tàn nhẫn. Đêm hôm đó tôi đã sống ý nghĩa đích thực của mầu nhiệm Chúa nhập thể và mầu nhiệm thánh giá. Trong một thời gian, họ dùng dây kẽm trói chân tay tôi và đặt tôi nằm dài trên nền đất trong một nơi tối tăm. Đầy những con chuột cống to tướng, chuột bò trên người tôi mà tôi không thể đuổi chúng đi. Tôi còn mang trên cổ tay chân những vết do các dây kẽm đó để lại vì chúng xiết vào thịt tôi. Tôi sống trong kinh hoàng vì những cuộc hỏi cung liên tiếp, trong đó luôn luôn có màn đánh đập. Lúc đó tôi nhớ đến cuộc bạo hành mà Chúa Giêsu phải chịu khi Ngài bị hỏi cung trước vị Thượng Tế. Một lần kia, họ đặt trước mặt tôi một tờ giấy và cây bút rồi nói, mày hãy viết bản xưng thú tất cả các tội lỗi của mày, và nếu mày thành thực, chúng tao có thể thả mày về nhà. Để tránh những cú đấm và roi đòn, tôi bắt đầu ghi đầy trang giấy ấy tên của những người đã chết hoặc đã bị xử bắn mà chẳng có liên hệ gì với tôi. Sau cùng tôi viết thêm câu này, tất cả những điều tôi viết trên đây chẳng có gì là thật, nhưng tôi viết ra vì tôi bị cưỡng bách. Viên sĩ quan khi mới bắt đầu đọc tờ giấy đó nở nụ cười thỏa mãn vì chắc chắn là đã đạt được mục tiêu. Nhưng khi ông ta đọc dòng chữ cuối cùng thì ông nổi giận, chửi rủa và đấm đá tôi, rồi vừa ra lệnh cho công an lôi tôi đi vừa hét lên, chúng tao biết phải xử thế nào với tên chó chết này.
Cha Luli cũng chứng kiến cảnh cha Phêrô Cuni, vị linh mục trẻ của giáo xứ Rechi, bị thiệt mạng vì tra tấn. Khi cha Cuni bị bắt, tôi chỉ có thể chào ngài qua cửa sổ, nhưng ngày hôm sau, họ dùng gậy đánh đòn cha và cho điện giật hai tay cha. Họ chôn cha Cuni trong rãnh giống như cha Alessandro Siddani. Chúng tôi chỉ thấy điều đó khi chúng tôi thấy đất xốp sụp xuống khi chúng tôi bước lên. Bấy giờ là những tháng cuối cùng của năm 1948. Sau thời kỳ hỏi cung là những phiên tòa ngụy tạo, trong đó các tù nhân bị kết án lao động khổ sai. Cha Anton Luli bị đưa tới vùng Baden, nơi có nhiều đồng lầy cần phải làm cho khô hết nước. Cha Luli cũng như các tù nhân khác mỗi ngày chỉ được 750 gram bánh mì và nước cháo. Sau 6 năm lao động khổ sai, cha lại bị đưa tới nhà tù khét tiếng ở Buren, gọi là trại tiêu diệt, nơi giam giữ các tù nhân chính trị. Cha kể, tôi bị gửi tới trại này là để thay thế cho một tù nhân khác, nhờ hối lộ và ân huệ cá nhân, nên ông ta không bị gửi tới trại này. Và vì nhà nước ấn định số tù nhân tại trại Buren là 17 người, nên tôi trở thành tù nhân thứ 17. Mãn án 7 năm tù tại nhà tù đó, ngày 20 tháng 10 năm 1954, cha Anton Luli được trả tự do và cha Mâu Lệ trở lại với công việc mục vụ, làm cha sở ở sông Côn được 11 năm rưỡi, trong bầu không khí rất bất an. Cho đến tháng 12 năm 1966 thì nhà thờ giáo xứ của cha bị nhà nước Cộng sản đóng cửa và biến thành phòng văn hóa. Đó cũng là số phận của tất cả các nhà thờ công giáo trên toàn nước Albany kể từ ngày 19 tháng 3 năm 1967, khi Albany chính thức trở thành quốc gia vô thần đầu tiên trên thế giới. Để sinh sống, cha Anton Luli làm việc đồng áng ở quê nhà gần Scutari trong 11 năm trời, mặc dù luôn bị công an nhà nước canh chừng và thường tìm cớ để bắt cha. Cha kể lại với hơn 1.000 linh mục ở Fatima năm 1996 rằng, tôi làm việc trong một nông trại của nhà nước. Họ đưa tôi vào nhóm cải tiến đồng lầy. Đó là một công việc nặng nhọc, lương thực chẳng được bao nhiêu, khiến chúng tôi gầy còm, da bọc xương. Khi người nào trong chúng tôi ngã quỵ thì họ để nằm nguyên cho chết trong buồng lầy. Trong thời kỳ đó tôi vẫn lén lút cử hành thánh lễ một mình, từ lúc dâng lễ cho đến lúc rước lễ. Tôi kiếm được một chút rượu và bánh lễ. Tôi không thể tín nhiệm được người nào trong nhóm, vì nếu họ khám phá ra được, tôi sẽ bị xử bắn. Cứ thế, tôi tiếp tục công việc như vậy trong vòng 11 năm.
Ngày 30 tháng 4 năm 1979, cha Luli lại bị bắt và đưa tới nhà tù ở Scutari. Cha kể, họ lục soát trong người tôi. Lúc ấy tôi chỉ có một sâu chuỗi mân côi, một con dao bỏ túi và đồng hồ đeo tay. Sau đó họ mở cửa và ném tôi vào một phòng giam. Tôi biết mình đang tiến về một núi can vê mới. Nhưng trong dịp ấy, tôi được một kinh nghiệm nội tâm đặc biệt, khiến tôi nghĩ tới cuộc biến hình của Chúa Giêsu, trong đó Ngài kín múc năng lực để chuẩn bị chịu đau khổ. Ngài leo lên núi, còn tôi ban đầu thì cảm thấy như bị chôn sâu trong lòng đất. Nhưng đột nhiên, sự buồn sầu thất vọng nhường chỗ cho sự hiện diện đặc biệt của Chúa, như thể Ngài đứng đó trước mặt tôi và tôi có thể nói với Ngài. Đó thực là một giờ phút quyết định, vì tôi lại bị tra tấn và chịu một cuộc xét xử mới. Ngày 6 tháng 11 năm 1979, tôi bị kết án tử hình, xử bắn, về tội, phá hoại, tuyên truyền chống chính phủ. Nhưng hai ngày sau, án tử hình được cải thành 25 năm tù. Lúc đó cha Luli đã 70 tuổi. Cha bị giam trước tiên ở nhà tù Fieri, rồi tới nhà tù Semcol. Sau cùng năm 1987, cha bị chuyển tới nhà tù Saranda cho tới khi được trả tự do vào tháng 4 năm 1989. Cha kể lại rằng, tôi được cử hành thánh lễ công khai đầu tiên ở Nghĩa trang Busata ngày 25 tháng 11 năm 1990. Tất cả mọi người hiện diện đều cảm động khóc như trẻ con. Mặc dù hôm đó trời giá lạnh, nhưng dân chúng kéo đến dự lễ rất đông đảo, và có cả những người Hồi giáo nữa. Sau khi Albani tìm lại được tự do, cha Luli 80 tuổi cũng dần dần trở lại với công tác mục vụ. Mặc dù bị Cộng sản lên án tử hình, cầm tù và áp bức 42 năm trời, cha Anton Luli vẫn không hề nuôi oán hận nào đối với những kẻ đã bách hại mình nhưng còn ôm hôn và tha thứ cho họ.
Trong số 5 chứng nhân đức tin được mời phát biểu tại cuộc tĩnh tâm của 1.000 linh mục quốc tế do Bộ Giáo sĩ tổ chức ở đền Thánh Đức Mẹ Fatima hồi trung tuần tháng 6 năm 1996, đặc biệt có cha Anton Luli cũng như Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Cha Luli thuật lại con đường khổ nạn trên đây và nói với các linh mục rằng, đó là kinh nghiệm linh mục của tôi trong những năm qua. Một kinh nghiệm chắc hẳn là rất đặc biệt so với nhiều linh mục, nhưng đó không phải là duy nhất. Có hàng ngàn linh mục trong cuộc đời đã chịu bách hại vì chức linh mục của Đức Chúa Giêsu Kitô. Các kinh nghiệm tuy có khác nhau, nhưng tất cả đều được liên kết bằng tình yêu. Linh mục trước tiên là người đã biết tình yêu. Linh mục là một người sống để yêu, yêu Đức Chúa Giêsu Kitô và yêu mọi người trong Chúa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi phải hiến mạng sống mình. Cha Luli nói thêm rằng, ngày hôm nay khi chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Mẹ Maria trên trời và nghĩ rằng chúng ta cũng được vinh quang tương lai ấy với Thiên Chúa, tôi chỉ có thể nói với anh em linh mục yêu quý bằng những lời của Thánh Phaolô. Vì tôi nghĩ rằng những đau khổ đời này không có gì đáng kể so với vinh quang sẽ được tỏ hiện trong chúng ta. Ngày 7 tháng 11 cùng năm 1996, tại Đại Thính Đường Phaolô 6, nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 và nhiều vị khác, cha Luli cũng được mời kể lại chứng tá cuộc sống của cha. Cha Luli cảm động kể lại rằng, trong những năm đau khổ đó, con đã được sự hiện diện an ủi của Đức Chúa Giêsu, vị Thượng Tế đời đời, bên cạnh con và trong con. Nhiều khi Ngài nâng đỡ con một cách rất đặc biệt. Niềm vui và an ủi Ngài ban cho con thật lớn lao. Con không hề nuôi dưỡng một oán hận nào đối với những người đã cướp được sự cuộc sống của con, nếu nói theo kiểu loài người. Sau khi được trả tự do, tình cờ trên đường con gặp một trong những người đã hành hạ con cảm thương ông ta, con tiến đến và ôm hôn ông. Sau bài chứng từ trên đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã rơi lệ và ôm hôn cha Luli. Cha kể lại, vòng tay đó của Đức Thánh Cha có giá trị hơn 42 năm tù của tôi. Còn các cha cùng dòng thì nói đùa, cha Luli, cha xấu lắm nhé, cha đã làm cho Đức Giáo Hoàng phải khóc. Và cha cười sung sướng. Trước đó, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Albany, ngày 25 tháng 4, 1993, tấm gương can trường và trung thành của cha Luli cũng được thuật lại cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nghe. Trong những năm sau đó, dù đã hơn 80 tuổi, cha Luli vẫn tiếp tục làm việc mục vụ. Tại Tirana, dân chúng gọi ngài là Isenji, nghĩa là thánh nhân. Cả những người cộng sản, những kẻ đã bách hại ngài hơn 40 năm cũng gọi ngài như vậy. Cha thi hành việc mục vụ cho đến khoảng cuối tháng 2 năm 1998 thì được đưa sang tu viện của dòng tên ở đường Astanli gần nhà thờ Chúa Giêsu ở trung tâm Roma, và sau 2 tuần lễ tại đây, cha đã qua đời đêm mùng 9 rạng mùng 10 tháng 3 cùng năm 1998. Hôm sau đó, mùng 10 tháng 3, Đức cha Rok Mirdita, tổng giám mục thủ đô Tirana, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các giám mục và đông đảo linh mục để cầu nguyện cho cha Anton Luli. Hiện diện trong thánh lễ còn có 2 người em và các cháu của cha. Tại Albany, rất đông tín hữu đã mang hoa tới đặt tại tòa giải tội ở nhà thờ chính tòa Tirana, nơi cha Luli thường ngồi giải tội.
Lễ an táng cha đã được linh mục Vittorio Liberti, giám tỉnh dòng tên Italia, cử hành sáng ngày 11 tháng 3 cùng với 25 linh mục khác, trong đó có cha Francesco Botta, bề trên dòng tên tại Tirana, trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu Công giáo. Trong bài giảng thánh lễ an táng tại Roma, cha Botta kể lại rằng trong những năm cuối đời, cha Luli vẫn chăm chỉ thi hành công tác giải tội. Nhiều người từ các nơi ở Albany đến xưng tội với ngài. Ngài vẫn sẵn sàng theo các linh mục khác tới các làng và ngồi giải tội nhiều giờ cho các tín hữu. Cha Luli là một người rất đơn sơ, cha thường lặp lại rằng trong cuộc sống cần có sự trong sáng minh bạch. Trong 42 năm trời, cha không hề được hưởng những cử chỉ tế nhị tử tế. Cha vẫn ngạc nhiên vì những cử chỉ quan tâm, bé nhỏ, yêu thương người ta tỏ ra đối với cha. Cha là một người mạnh mẽ, cương nghị, không biết chùn bước. Cha cũng có khả năng nói với trẻ em, người trẻ, chia sẻ cuộc sống với người già. Tất cả những cử chỉ đó, cha làm một cách rất tự nhiên. Cha Botta nói thêm rằng, cha Luli là một chứng nhân đức tin và một người sống các mối phúc thật. Tất cả những người đã ở trong tù với cha, đã cùng bị khổ sai với cha và còn sống cho đến ngày nay, đều có thể làm chứng điều đó. Họ nói rằng nơi cha Luli không hề có chút do dự nào. Tóm lại, đó là một người của các mối phúc thật, nghèo vật chất, nhưng giàu Thiên Chúa, một người của an bình và tha thứ. Một ngày kia trên đường phố Tirana, khi gặp kẻ đã hành hạ cha một cách dữ tợn nhất trong tù, cha chặn người ấy lại, và trước sự kinh ngạc của ông ta khi nhận ra cha, cha ôm hôn ông trong thinh lặng, như hôn một người bạn lâu ngày mới gặp lại. Cha Luli là một linh mục thánh thiện, một tu sĩ dòng tên đầy xác tín. Cha nói trước Đức Thánh Cha về sự kiện mình không được thi hành sứ vụ linh mục rằng, theo kiểu loài người, có thể nói được là chế độ Cộng sản đã tước đoạt cuộc sống của con, thừa tác vụ của con là giang đôi tay trên thánh giá. Ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 1998, linh cữu cha Anton Luli đã được đưa từ Roma về quê hương để an táng cạnh mộ của song thân cha ở làng Loja, gần thành phố Scutari, Bắc Albany.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuộc đời cha Antonio Luli, chứng nhân đức tin của Giáo hội Công giáo tại Albany. Trong phần cuối của buổi phát, Lên Tiếng Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ông Dốt nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc tranh luận thần học giữa ông Job và ba người bạn thân của ông tiếp tục. Sau khi ông Job đã phản bác tất cả mọi lý lẽ do hai ông Eliphaz và Sofa đưa ra, ông Bindad người Suác lên tiếng nói: Thiên Chúa nắm quyền thống trị, người đáng kinh đáng sợ dường nào, người thiết lập hòa bình trên cõi trời cao. Cơ binh người ai đếm được hết, ánh sáng người nào ai tránh nổi. Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra, làm sao coi mình là thanh sạch. Này, trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ, và tinh tú cũng không thanh sạch. Thì phương chi người phàm chẳng qua là dòi bọ, và con người cũng chỉ thuộc loại sâu. Ông Job lên tiếng đáp, quả là anh bênh vực kẻ không sức lực, và cứu giúp người không mạnh mẽ. Anh bày kế cho kẻ thiếu khôn ngoan và không tiếc lời dạy khôn cho thiên hạ. Nhưng anh nói những lời ấy cho ai, và ai linh hứng cho anh nói? Âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh. Âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ti không có màn che đậy. Người trải phương bắc trên hư không và treo cõi đất trên khoảng trống. người bao bọc nước trong đám mây, nhưng mây không rã tan trong nước. Người che mặt trăng rằm, trải mây lên bao phủ. Trên mặt nước, người đã vạch một vòng tròn, ngay tại lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối. Các cột trời nghiêng ngả lung lay, chúng sững sờ khi người hăm dọa. Người dùng sức mạnh chặt biển khơi, lấy trí tuệ phanh thây thủy thần ra hát. Người thở hơi làm trong sáng bầu trời, và đưa tay xả thây con rắn chui nhủi. Đó là những việc chỉ nhìn được từ bên ngoài mà chúng ta thấy phản ánh lại cách yếu ớt. Ông Job tiếp tục ngâm nga như sau. Nhân danh Thiên Chúa, đấng không nhận tôi là người công chính, và nhân danh đấng toàn năng, đấng làm cho hồn tôi phải cay đắng ngậm ngùi, tôi xin thề, bao lâu tôi còn chút hơi thở, bao lâu sinh khí Thiên Chúa còn ở trong tôi, môi tôi sẽ không nói điều xảo trá, và lưỡi tôi không thốt lời dối gian. Chẳng đời nào tôi công nhận các anh có lý, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, không bao giờ tôi từ bỏ sự vẹn toàn của tôi. Tôi vững bước theo đường công chính, không rời bỏ. Lòng tôi không xấu hổ thẹn thùng về bất cứ ngày nào trong đời tôi. Ước chi kẻ thù tôi phải gánh chịu số phận tên gian ác, và đối phương tôi phải gánh chịu số phận kẻ bất công. Kẻ gian ác hy vọng gì khi cầu nguyện, khi nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa? Thiên Chúa có nghe tiếng nó kêu than khi cơn khốn cùng ập xuống trên nó không? Nó có nhận đấng toàn năng làm nguồn hoan lạc, có kêu cầu Thiên Chúa mọi lúc không? Tôi sẽ dạy cho các anh hiểu quyền năng Thiên Chúa, sẽ không giấu ý định của đấng toàn năng. Tất cả các anh đã thấy đó, sao lại còn nói điều vô nghĩa viễn vông? Đây là phần sở hữu Thiên Chúa dành cho quân gian ác, và đây là gia nghiệp đấng toàn năng để cho lũ bạo tàn. Con cái nó có nhiều thì cũng chết vì gươm, cháu chắt nó không được ăn thỏa thích. Những kẻ sống sót sẽ bị tử thần vùi dập mà không được các bà vợ khóc than. Nó có gom bạc nhiều như cát bụi, có chất áo quần thành đống như đất sét, thì cứ việc chất đi, nhưng người công chính sẽ hưởng dùng, còn bạc người vô tội sẽ chiếm hữu. Nó xây nhà như nhện răng tơ, nó dựng lều như người canh gác. Lúc đi ngủ, nó là người giàu, nhưng đó là lần cuối, vì khi bừng mắt dậy, chỉ thấy mình tay không. Ban ngày kinh hoàng sợ hãi bao vây nó, ban đêm cơn lốc cuốn nó đi. Ngọn gió đông thổi nó bay mất dạng, bứng nó khỏi nơi ở của mình. Người ta quấy nhiễu nó, chẳng chút xót thương, khiến nó phải chạy trốn trước bàn tay hung bạo. Nhìn thấy nó, thiên hạ vỗ tay nhạo cười và huýt sáo tại khắp nơi nó ở. Quả thật, có nơi để lấy bạc, có chỗ để luyện vàng. Sắt lấy ra từ đất, đá nung chảy thành đồng. Người ta xua bóng tối, đào bới cho đến cùng, để lấy đá từ nơi tối tăm mù mịt. Những kẻ xa lạ đào đường hầm tại những nơi không người qua lại. Chúng bị treo lơ lửng, đu đưa xa cõi người phàm. Đất trước kia sản xuất ra bánh ăn, thì nay đáy ngửa nghiêng như bị lửa đốt. Tại đây đá có nhiều lam ngọc, và trong bụi đất có cả vàng. Mãnh cầm không biết đường tới đó, và mắt kền kền cũng chẳng nhận ra. Loài mãnh thú chưa từng đặt chân đến, và sư tử con chưa qua đó bao giờ. Người ta tra tay đào đá lửa, làm đảo lộn núi non tận móng nền, và xẻ những đường hầm trong núi đá, mắt nhìn xem mọi thứ báu vật. Người ta đắp đập chặn các dòng sông, và đưa ra ánh sáng những điều bí ẩn. Nhưng khôn ngoan từ đâu ra, và trí hiểu ở chốn nào? Người phàm không lượng giá được khôn ngoan, vì khôn ngoan không ở trong đất dành cho kẻ sống. Vực thẳm nói, tôi không chứa khôn ngoan. Đại dương bảo, khôn ngoan không ở nơi tôi bao giờ. Người ta không thể lấy vàng ròng thay thế, cũng không đem tiền rừng bạc bể mà mua. Vàng ô phia, mã não quý và lam ngọc, người ta không dùng để định giá khôn ngoan. Vàng hay thủy tinh không thể sánh tày. Bình vàng quý cũng không đổi lấy được khôn ngoan. So với khôn ngoan, san hô đá quý đều vô nghĩa. Được khôn ngoan còn hơn được ngọc trai. Người ta không sánh khôn ngoan với hoàng ngọc sứ cút, cũng không đánh giá ngang hàng với vàng ròng. Khôn ngoan từ đâu đến? Trí hiểu phát xuất từ nơi nào? Khôn ngoan khuất dạng trước mắt người trần, ẩn mình đi, chim trời không nhìn thấy. Âm ti và tử thần lên tiếng bảo, tiếng tăm của khôn ngoan, tai chúng tôi đã được biết. Đường nẻo của khôn ngoan, một mình Thiên Chúa tỏ. Chính người biết nơi ở của khôn ngoan. Quả thật, người nhìn thấy tận cùng cõi đất, người xem thấy mọi sự dưới vòm trời. Khi người ban sức mạnh cho gió và định mức cho nước thủy triều, khi người ra luật cho mưa, vạch đường cho sấm chớp, bấy giờ người nhìn thấy và định giá khôn ngoan. Người thông hiểu và lại còn thấu suốt, rồi người nói với con người, này, kính sợ Thiên Chúa, đó là khôn ngoan, tránh xa điều ác, đó là trí hiểu.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân giáo mục tăng cường đời sống nội tâm, kết hiệp với Chúa để có thể chu toàn sứ mạng mục tử. Roma, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang ở Roma, nhân lễ giỗ lần thứ 12 của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lvov, các giáo mục Công giáo Hoa Kỳ hứa hỗ trợ giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.